SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quốc Vinh mến chào quý thính giả. Đây là bài học tiếng Anh qua radio của SBS Việt ngữ. Chương trình này sẽ đến với quý thính giả vào thứ Bảy hàng tuần. Trình độ từ sơ cấp đến trung cấp được soạn để giúp nghe và phát âm tiếng Anh tốt hơn. Và vì chúng ta đang ở Úc cho nên chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếng Anh thông dụng tại Úc. Có nhiều phương pháp học tiếng Anh, nhưng trong loạt bài này, quý thính giả sẽ nghe, làm quen với âm thanh tiếng Úc và lặp lại để có thể bắt chước giống nhất. Người ta nói sao thì ta nói vậy. Không cần thắc mắc tại sao họ nói vậy, mặc dù sẽ đến lúc quý vị muốn biết luôn cả văn phạm. Nhưng lúc này thì chưa cần. Cứ việc nghe cho quen các âm tiếng Anh của Úc và bắt chước sao cho giống cái đã. Chúng tôi sẽ tìm những đề tài thiết thực để quý vị có thể ứng dụng trong cuộc sống, bởi vì học phải đi đôi với hành thì mới tiến bộ được. Đề tài kỳ này là những món ăn truyền thống mà chúng ta có thể biếu hàng xóm hay bạn bè trong các dịp lễ lạc. Bây giờ chúng ta hãy nghe mẫu đối thoại sau đây giữa Alan và Claire. Quý vị đoán xem họ đang nói đến món ăn nào nhé.
Oh, you have to try this. I made it using my grandma's recipe that's been passed down in our family for generations.
I'd love to. It looks delicious. What is it called?
It's called babka.
Babka? That sounds interesting. What are the main ingredients?
The main ingredients are flour, sugar, eggs, butter, yeast, and chocolate. There's also something else that I'm not allowed to share. My grandma made me promise to never reveal our family secret.
I understand. Is there a special occasion when you usually make it?
In Poland, it's usually made for Easter. But while I was growing up, my grandma made it for me every time I needed some cheering up.
That's so nice. It must feel great to carry on a family tradition like this.
It really is. Here, have a slice.
Thank you. Wow. This is really amazing.
Đó là món bánh babka của người Ba Lan trong dịp lễ Phục sinh. Trước khi tiếp tục, tôi xin giải thích hai cách nói rất thông dụng trong tiếng Anh. Đó là passive voice và active voice. Khi nào thì dùng passive voice? Đó là khi ta muốn người nghe chú ý đến người thực hiện thay vì thành quả làm ra. Babka was made by my grandma. In Poland, babka is usually made for Easter. Còn active voice để mô tả ai làm cái gì đó. My grandma made babka. People in Poland usually make babka for Easter. Đến đây chúng ta hãy nghe lại mẫu đối thoại ban nãy. Xem lần này quý vị có nhận ra được cách nói passive voice và active voice không nhé.
Oh, you have to try this. I made it using my grandma's recipe that's been passed down in our family for generations.
I'd love to. It looks delicious. What is it called?
It's called babka.
Babka? That sounds interesting. What are the main ingredients?
The main ingredients are flour, sugar, eggs, butter, yeast, and chocolate. There's also something else that I'm not allowed to share. My grandma made me promise to never reveal our family secret.
I understand. Is there a special occasion when you usually make it?
In Poland, it's usually made for Easter. But while I was growing up, my grandma made it for me every time I needed some cheering up.
That's so nice. It must feel great to carry on a family tradition like this.
It really is. Here, have a slice.
Thank you. Wow. This is really amazing.
Có một số cách nói trong tiếng Anh mô tả chuyện ăn uống nhưng còn có nghĩa bóng nữa. Nếu biết thì sẽ giúp cuộc đối thoại của quý vị thêm thú vị. Ví dụ, let's not bite off more than we can chew. Đừng cắn miếng to quá. Còn có nghĩa là nên lượng sức mình. Something has passed down for generations. Có nghĩa là chuyện gì đó truyền từ đời này qua đời khác. Có một số từ ngữ thông dụng. To cheer someone up, làm cho ai cảm thấy vui vẻ. Comfort food, thức ăn nhắc nhớ những ký ức đẹp, đem lại cảm giác dễ chịu, ví dụ như làm tôi nhớ lại những bữa ăn gia đình quây quần bên nhau trong dịp Tết. Alan có nói, you have to try this. Quý vị cũng có thể nói, trust me, you need to taste this. Khi biếu ai món ăn gì đó, người ta nhờ chỉ cách làm. What are the main ingredients? Ingredients là các thành phần của món ăn. Trứng, đường, bột, bơ, sô-cô-la trong trường hợp làm bánh babka. Hàng xóm cũng có thể muốn biết quý vị thường làm món ăn truyền thống trong dịp nào. Is there a special occasion when you usually make this dish? Quý vị cũng có thể hỏi, is there a particular reason why you make this dish? Is there a special time of year when you like to make this dish? Đến đây, chúng ta hãy nghe lại mẫu đối thoại ban nãy.
Oh, you have to try this. I made it using my grandma's recipe that's been passed down in our family for generations.
I'd love to. It looks delicious. What is it called?
It's called babka.
Babka? That sounds interesting. What are the main ingredients?
The main ingredients are flour, sugar, eggs, butter, yeast, and chocolate. There's also something else that I'm not allowed to share. My grandma made me promise to never reveal our family secret.
I understand. Is there a special occasion when you usually make it?
In Poland, it's usually made for Easter. But while I was growing up, my grandma made it for me every time I needed some cheering up.
That's so nice. It must feel great to carry on a family tradition like this.
It really is. Here, have a slice.
Thank you. Wow. This is really amazing.
Trong câu chuyện hôm nay, Alan giải thích ở Ba Lan, người ta ăn bánh babka trong dịp lễ Phục sinh. While growing up, my grandma made babka for me every time I needed some cheering up. Như vậy, đối với Alan, bánh babka là comfort food rồi. Thế còn comfort food của quý vị là gì? Làm bánh babka là một truyền thống của các gia đình Ba Lan, a family tradition. If you need some cheering up, you might be feeling a bit sad or down, and you could use something to make you feel happier or more cheerful. Bây giờ quý vị nghe và lặp lại nhé.
Oh, you have to try this.
This recipe has been passed down in our family for generations.
What are the main ingredients?
Is there a special occasion when you usually make it?
Bây giờ chúng ta hãy nghe lại một lần nữa mẫu đối thoại giữa Alan và Claire.
Oh, you have to try this. I made it using my grandma's recipe that's been passed down in our family for generations.
I'd love to. It looks delicious. What is it called?
It's called babka.
Babka? That sounds interesting. What are the main ingredients?
The main ingredients are flour, sugar, eggs, butter, yeast, and chocolate. There's also something else that I'm not allowed to share. My grandma made me promise to never reveal our family secret.
I understand. Is there a special occasion when you usually make it?
In Poland, it's usually made for Easter. But while I was growing up, my grandma made it for me every time I needed some cheering up.
That's so nice. It must feel great to carry on a family tradition like this.
It really is. Here, have a slice.
Thank you. Wow. This is really amazing.
Đang nói chuyện ăn uống, tôi sẽ giới thiệu một số động từ hữu ích. Devour, nghĩa là ăn rất nhanh khi đói. Slurp, uống hoặc ăn thứ gì đó tạo nên âm thanh. Swallow, nuốt thức ăn hoặc đồ uống. Munch, ăn thứ gì đó đều đặn với tiếng nhai lớn. Crunch, nghiền nát thức ăn bằng răng tạo ra tiếng lớn. Chew, cắn nhai, đặc biệt là để dễ nuốt hơn. Gulp, nuốt ực thức ăn. Burp, ở. Lick, liếm, nếm thử. Nibble, cắn từng miếng nhỏ. Sip, uống từng ngụm nhỏ, và một số cách nói thông dụng. Have a snack, ăn vặt. Compliments to the chef, khen ngợi đầu bếp. Take a swig, nhấp một ngụm. Smacking your lips, chép miệng cái gì đó ngon. Bây giờ chúng ta hãy nghe Alistair Lee sử dụng thế nào các từ vựng và cách nói liên quan đến ăn uống trong tiếng Anh của Úc nhé.
Hello. Eating is so common, so everyday, that we don't even think about it. Still, the English language has over 20 verbs we can use for something as simple as eating. Sounds complicated? Well, it won't be if we learn by doing. Mmm, this is finished. I don't know about you, but there's probably nothing I enjoy more than a home-cooked meal. Mmm, my lunch smells so good that I could devour everything. Devour means eating with great hunger very quickly. But if I devour, I wouldn't really enjoy my food. So I will eat slowly, or at least try to. I like nothing better than to start with soup. This sound that you heard is called slurping. My little secret, sometimes I slurp when I eat soup. In Western cultures, slurping is considered bad table manners. On the other hand, in Japanese culture, slurping noodles is fine. In fact, it is a 400-year-old tradition. After slurping, of course, I swallow my spoonful of soup. Ah. Many would go straight from the soup to the main dish. Not me. I love to have a snack in between. A snack is a light meal. For example, this fried prosciutto tortellini. Yum! Munching is eating with this loud chewing sound. What you hear is my teeth crushing the tortellini, and this is called crunching. Two very similar rhyming verbs. Munching and crunching often go together. Remember, munching means eating. This way you'll never confuse them. You can try munching and crunching on your potato chips while I go to my main dish. Pan-fried trout with garlic, lemon and a mix of veggies. Mmm, sensational. Take your time and chew your food thoroughly. You get to really taste the full flavour and your digestive system will be grateful. Doctors will often talk about a digestive system. It can sound very medical and complicated, while in fact it's just the name of all the organs that deal with food after you eat it. Now, I've done something that I don't recommend. Talking while there is still food in my mouth. So that made me gulp because I had to swallow my food suddenly all at once. So you gulp when you swallow too fast or too much of anything in a single bite. And immediately after that, I burped. Oh, sorry. When you do this in Western cultures, it is polite to say sorry. But in other cultures, burping used to be a way of saying that you were really enjoying the food. Now I'll take a swig of wine. To take a swig means to drink some. Ah, that's better. I can still taste the wine and my stomach is okay, and now I'm ready for dessert. Yum! Dessert is vanilla ice cream with cocoa sticks. Here's a tip to really enjoy this delicacy. Take one of the cocoa sticks. They are the long, thin biscuits that stand up in the ice cream. Put it into the ice cream and then lick it. So you use the stick like a spoon. Now that was really tasting. Did you hear me smacking my lips? Smacking your lips is something you do if you've really enjoyed eating something. And so it's like sending a kiss to whoever made it and then nibble on the cocoa stick. To nibble means to take really small bites. For example, a mouse nibbles on cheese. You know what? I have a taste of vanilla still on my tongue, and now I have a little bit of cocoa stick to go with it. Heaven!
Quý vị hãy nghe đi nghe lại nhiều lần. Không cần phải nhận ra mọi chữ, nhưng từ từ sẽ đoán được ý và có thể bắt chước. Đó chính là mục tiêu của bài học. Với sự kiên trì, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 30 phút thôi, thậm chí ngắn hơn. Nhưng quan trọng là phải đều đặn. Mỗi ngày, chắc chắn tiếng Anh của quý vị sẽ khá lên lúc nào không hay. Quốc Vinh xin chào tạm biệt và hẹn quý thính giả cũng vào giờ này tối thứ Bảy tuần sau.
Tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.